Đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi, tiếng nói của những người Việt tha hương đang trông đợi một quê hương tốt hơn ở trên trời, do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách phát thanh hàng tuần. Xin thân chào quý đồng hương Việt Nam.
Đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời, tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hướng đi cho cuộc đời, đi xuống hay đi lên. Hết lòng tôi tin Chúa, đi lên và đi lên. Hướng đi tôi chọn rồi, hạnh phúc và bình an, bàn chân chưa chi nữa, hãy cùng đi với tôi.
Chương trình Nước Trời Nước Tôi do mục sư Võ Văn Huệ, chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay tôi có mời mục sư Trần Lưu Chuyên, người bạn cũng là mục sư đang phục vụ ở tại Dallas, Texas, để thảo luận về tình hình chung cũng như về mối quan tâm mà tôi muốn chia sẻ với ông bạn chị em về gia đình và gia tộc. Xin trân trọng kính chào mục sư Trần Lưu Chuyên.
Dạ, kính chào mục sư Nguyễn Văn Huệ và kính chào quý thính giả của đài. Rất là vui được thư chuyện với quý thính giả và mục sư Huệ ngày hôm nay.
Thưa mục sư, tình hình nước Mỹ cũng như nước Việt Nam bây giờ ra sao? Mục sư là người theo dõi tin tức cũng như là có những kiến thức và tin tức, sư có thể chia sẻ một vài điều để cho chúng ta biết tình hình chung hiện nay trên đất Mỹ và ở Việt Nam hay là trên thế giới hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư. Thường thì chúng ta rất, tôi nghĩ là mình sống ở tại nước Mỹ này thì cái vấn đề thông tin, tin tức thì nó rất là nhiều đó mục sư. Vì thế cho nên đôi khi thì người ta cũng gọi là quá tải đó, cũng quá nhiều. Thì thành tôi thì tôi thích đọc thoáng qua những cái tin tức mà thời sự. Nhưng có những cái vấn đề quan trọng thì tôi thích đào sâu hơn bằng cách là mình đọc những cái bài phân tích tình hình hay là tiên đoán tương lai từ những người mà họ nghiên cứu, những người chuyên gia về những lĩnh vực đó đó mục sư.
Yeah.
Thì trong những ngày tháng vừa qua thì nước Mỹ chúng ta về tình hình dịch bệnh thì rất là khả quan, tốt. Gần như là tất cả các tiểu bang đều dần dần đều mở cửa trở lại 100%. Rồi tình hình kinh tế cũng tương đối cũng ổn định trở lại. Tuy nhiên ở tại nước Mỹ thì bắt đầu ổn định, nhưng những nước khác, đặc biệt là nước Canada là anh em ở biên giới của chúng ta đây, thì tình hình dịch bệnh của họ thì lại trở nên tệ hơn. Vì thế cho nên họ đóng cửa biên giới và họ cũng chưa có mở cửa biên giới được. Và nếu mà không mở cửa biên giới giữa Hoa Kỳ với Canada thì kinh tế của Canada cũng bị ảnh hưởng phần nào, vì họ cũng vấn đề mậu dịch với qua lại với nước Hoa Kỳ thì rất là phổ thông. Và tình hình dịch bệnh thì ở bên Ấn Độ trở nên tệ hơn. Thật ra thì Ấn Độ họ tệ hơn cũng cả 6 tháng nay rồi, nhưng mà gần đây thì nó rất là tệ hơn nhiều. Ở Việt Nam hay là trong vùng Đông Nam Á thì lúc đầu thì người ta nghĩ rằng người ta có thể kiểm soát được vi khuẩn COVID-19. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Việt Nam thì bây giờ số người bệnh cũng khá cao và tăng rất là nhiều. Và cái nguy cơ là nếu mà họ không chặn được á, thì khi mà lan ra khắp mọi nơi thì cái tình y tế nó rất là nguy hiểm, bởi vì ở Việt Nam không có y tế, không phải như ở những nước khác. Cho nên đây cũng là cái điều mà đáng lo ngại cho chúng ta mục sư.
Dạ, yeah. Thưa mục sư, những điều mục sư chia sẻ thì rất là thực tế ở trong cái đời sống nước Mỹ cũng như ở Việt Nam. Và chúng ta là những người Việt Nam đang sống ở nước Mỹ thì tôi nghĩ rằng phần lớn người Việt đều yêu thương những người thân ở quê hương và theo dõi tình hình. Và điều này nó cũng phản ảnh cái niềm tin của những người tin thờ Đức Chúa Trời đó và là noi gương của Chúa Giêsu. Thì thưa mục sư, tôi nhớ đến cái gương của Chúa Giêsu thì Ngài thường nhớ đến quê hương và quan tâm đến những gì xảy ra trên quê hương của mình. Chính vì vậy mà tôi cũng suy nghĩ đến cái ảnh hưởng của những người Việt tha hương đối với những người thân ở quê hương của mình. Tôi thường suy nghĩ đến cái đức tin của nhiều người Việt. Ngày nay thì do quá lo lắng về đời sống cơm ăn áo mặc hàng ngày mà người ta quên đi cái nhu cầu tâm linh. Và nhu cầu tâm linh mà Kinh Thánh có nhắc đến đó là nhu cầu của gia đình và gia tộc. Thì có một câu chuyện ở trong sách Ma-thi-ơ có nói rằng khi Đức Giê-xu phán cùng dân chúng thì mẹ và anh em của Ngài đến đứng ở bên ngoài muốn nói chuyện cùng Ngài. Chúa Giê-xu cũng có gia đình như tất cả mọi người và Ngài quan tâm đến những người thân của Chúa. Nhưng mà khi bắt đầu đi ra thi hành chức vụ thì Chúa lại nghĩ đến nhiều gia đình khác. Cho nên có người thưa cùng Chúa rằng đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói chuyện cùng thầy. Chúa đáp rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Ngài giơ tay chỉ các môn đồ của mình mà phán rằng này là mẹ ta cùng anh em ta. Vì ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời thì người đó là anh em, chị em ta cùng là mẹ của ta vậy. Tôi nghĩ đến cái đời sống gia đình và nghĩ đến gia tộc như là một cái tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ khi Chúa kêu gọi ông Abraham là tổ phụ đầu tiên của người Do Thái đó, thì Chúa nói rằng hỡi Abraham, ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con của ngươi mà đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho ngươi làm cơ nghiệp. Và đó là khởi điểm của một cái dòng tộc mới mà ngày hôm nay chúng ta có thể áp dụng, đó là cái dòng tộc đức tin. Khi một người mới trở lại tin nhận Chúa thì giống như là ông Abraham, là người trái đầu mùa được kêu gọi để đi theo Chúa mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì tôi cũng nghĩ đến dân tộc Việt Nam, thì đặc biệt là cái gia tộc của tôi đó, thì người Quảng Nam, thì bắt đầu từ ông bà ngoại tin nhận Chúa, rồi sau đó những người bà con tin nhận Chúa, rồi ông bà nội tin nhận Chúa, rồi cha mẹ tin nhận Chúa, rồi sau đó thì chỉ các con tin nhận Chúa. Thì tôi nhớ từ khi còn nhỏ là đã chịu ảnh hưởng của đạo Chúa rồi, cho nên đi nhà thờ học lời của Chúa và càng ngày càng hiểu biết thêm, nhất là càng ngày càng nhìn thấy được cái giá trị của gia đình và gia tộc. Đức Chúa Trời muốn mỗi gia đình đều bước vào cái khuôn phép của một gia đình có Chúa làm chủ. Ngài như là một người cha yêu thương, Ngài cũng là như một người thầy để dạy dỗ. Cho nên từ nhỏ lớn lên cho đến khi mà tôi lập gia đình thì Chúa lại cũng cho lập gia đình ở trong Chúa. Rồi bây giờ thì những người mà xu gia cũng đều tin nhận Chúa. Rồi gần đây tôi lại phát hiện ra là những người con mà tin nhận Chúa thì luôn luôn đi tìm những người bạn đời của mình là một tín hữu để có cùng một cái niềm tin và cùng xây dựng một gia đình mới. Đó là điều đang diễn ra trong gia đình của tôi và tôi rất là cảm ơn Chúa. Nhiều khi mình nghĩ là mình có thể làm được cái gì, mình giáo dục, mình dạy dỗ, mình làm gương. Nhưng mà thật ra trên tất cả mọi sự đó, tôi thấy đây là một cái ơn huệ của Chúa mà Đức Chúa Trời dành cho đời sống của những người tin Chúa, thờ phượng hầu việc Ngài. Vì vậy thì gia đình của tôi từ khi ở Việt Nam qua Mỹ đến đây thì tôi khám phá là chúng tôi trở thành một gia đình, trở thành một gia tộc phục vụ, trung thành với Chúa, trung thành với hội thánh của Chúa đã lập và bắt đầu muốn giúp cho nhiều người khác tin nhận Chúa và cả nhà tin nhận Chúa. Đúng như điều Chúa nói rằng một người tin thì cả nhà được cứu vậy đó. Và đó là cái ước muốn của Chúa đối với những người theo Chúa. Thì không biết mục sư có nhìn thấy cái tầm quan trọng này để có thể thêm lời giải thích hoặc là góp ý để cho mọi người quan tâm hơn đến đời sống gia đình và gia tộc của mình hay không?
Dạ, cảm ơn mục sư. Cái điều mục sư Huệ chia sẻ bằng chính kinh nghiệm bản thân của mục sư đó là một cái gọi là một cái ví dụ điển hình hay là một cái minh họa rất là thích đáng cho cái điều mục sư mới vừa nói là gia đình và gia tộc mục sư ạ. Tôi nghĩ rằng ngay cả từ trong Kinh Thánh, khi hồi nãy mục sư có nói là ông Abraham, Abraham là gọi là ông tổ của dân tộc Do Thái, cũng là cái người đã sáng lập ra ba cái tôn giáo lớn trên thế giới ngày hôm nay, đó là Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Abraham trước khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông thì không phải là một người Do Thái gì cả, lúc bây giờ chưa có người Do Thái. Đức Chúa Trời kêu gọi ông và nói rằng ông đi theo Ngài thì Ngài sẽ ban phước cho ông và dòng dõi của ông, và dùng ông và dòng dõi của ông để trở thành nguồn phước cho nhân loại. Nhờ vậy mà chúng ta đọc theo dòng lịch sử của Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng Abraham đã làm đúng theo lời của Đức Chúa Trời, là ông đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Qua đó thì dòng dõi của ông trở thành, trước hết là được Chúa ban phước rất là nhiều. Ngày hôm nay dân Do Thái thì chúng ta biết họ là những người rất là thông minh. Họ sống trong một cái vùng đất gọi là bị tấn công từ mọi phía, nhưng mà họ vẫn bảo vệ họ được. Rồi họ có thể là nguồn phước cho những người chung quanh, bắt đầu từ cái việc là qua do Thái giáo thì có Cơ Đốc giáo, có Chúa Giê-xu. Từ đó thì có nhiều người tin Chúa, trong đó có mục sư Huệ và gia đình chúng tôi nữa. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà Abraham không đi theo tiếng gọi của Chúa thì có lẽ là không được Chúa ban phước và cũng không có là nguồn phước cho những người chung quanh. Thì tương tự như vậy, mục sư Huệ trước khi biết Chúa Giê-xu, lúc mục sư còn trẻ, có lẽ là mục sư có thể đi con đường mà của truyền thống của gia đình của ngày xưa, nhưng mà Chúa gọi mục sư và mục sư đã đi theo tiếng gọi của Chúa. Qua đó thì Chúa đã ban phước và Chúa dùng gia đình dòng tộc của mục sư Huệ như là một nguồn phước cho rất là nhiều người khác. Đối với những người Việt Nam chúng ta nghe cái lời chia sẻ của mục sư và tôi hôm nay đó, thì tôi có một lời kêu gọi cũng như mời gọi họ đó, hãy tìm hiểu thêm về lẽ đạo của Chúa Giê-xu. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn đến với rất là nhiều toàn thể dân tộc Việt Nam của chúng ta, nhưng mà Ngài muốn đến với những người đó qua những người mà nghe tiếng gọi của Chúa. Hay nói một cách khác, Đức Chúa Trời muốn dùng mỗi người chúng ta là một cái nhịp cầu để Ngài có thể đến với những người chung quanh của người đó. Có người họ nói câu là nếu mà chúng ta không có làm chứng cho một người tin Chúa đó thì chúng ta không thể nào làm chứng cho những người dòng tộc của người đó được. Và Đức Chúa Trời làm việc qua mục sư Huệ và tôi và những người con cái của Chúa, cũng như Đức Chúa Trời đang kêu gọi nhiều người chưa biết đến Ngài đến tìm hiểu Ngài, tìm hiểu Chúa Giê-xu. Và khi mà họ tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi thì cũng tương tự như ông Abraham đó, được Đức Chúa Trời ban phước và họ có thể trở về chia sẻ những ơn phước đó với gia đình, dòng tộc của mình. Từ đó thì họ thay đổi tương lai, thay đổi cái di sản của những người, của chính họ và những người bà con trong dòng tộc của họ nữa. Đây là một điều rất là đặc biệt và thú vị, mục sư ạ.
Dạ, thưa mục sư, tôi suy nghĩ đến cái con đường dài đó. Ý tôi muốn nói đó là chúng ta không phải chỉ sống trong đời này 100 năm rồi xong. Nhiều người nghĩ là chết là hết rồi. Nhưng thưa ông bà anh chị em, cũng như thưa mục sư, là tôi nghĩ đến cái đời sau của mỗi người chúng ta. Đời sau có thể là đời sống của linh hồn chúng ta, đó là một ý nghĩa. Nhưng mà đời sau cũng còn có ý nghĩa của những người con, người cháu hay là người chắc trong cái dòng họ của chúng ta. Cho nên mỗi người khi mà đến tuổi lập gia đình á, thì phải nghĩ đến cái tầm quan trọng của việc lập gia đình. Bởi vì chính cha mẹ sẽ để lại một cái di sản, như mục sư nói là về một cái cơ nghiệp đó, một cái dòng giống. Những người mà kính sợ Chúa, tin nhận Chúa thì tự nhiên để lại cho con cái một cái di sản tinh thần rất là lớn, là thờ phượng Đức Chúa Trời, hầu việc Đức Chúa Trời, có hy vọng, có tương lai, và đặc biệt là có trách nhiệm nữa. Một người mà thờ phượng Đức Chúa Trời được kêu gọi giống như Abraham, thì Chúa có nói rằng lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao, vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh, các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Chúa Trời, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho ứng nghiệm lời của Chúa đã hứa cùng Abraham. Đây là một trách nhiệm rất là lớn khi chúng ta nghĩ đến là đời sống chúng ta phải làm gương, nhất là cha phải làm gương cho con phải làm gương cho cháu. Và qua cái kinh nghiệm của người Do Thái, Abraham, Isaac và Jacob, tôi thấy ngày hôm nay chúng ta có thể áp dụng là mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm ít nhất là 3-4 đời trong cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là chúng ta là trở thành cha thì chúng ta có trách nhiệm đối với người con, và người con trách nhiệm với người cháu hay là chắc chí của mình. Thì điều này cho chúng ta thấy được cái chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho loài người, không phải cho một cái dân tộc nhưng mà còn cho cả loài người nữa. Và ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa Trời qua lời dạy của Chúa Giêsu đó là ai là mẹ ta, ai là anh em ta đó, cho nên là ai là những kẻ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đó là anh em, chị em và mẹ của ta vậy. Như vậy thì cái trách nhiệm của chúng ta ngày hôm nay là phải biết Đức Chúa Trời là ai này, biết Chúa đã làm gì chúng ta và biết Chúa muốn chúng ta làm gì. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải học, chúng ta phải suy nghĩ, không có thể mà mình thả trôi được. Mọi người phải có trách nhiệm và chúng ta phải học và chúng ta đặt mình vào kỷ luật. Chả hay trong Kinh Thánh nói rất rõ về bổn phận của người cha, bổn phận của người mẹ, bổn phận của từng đứa con. Và nếu ông anh chị em đi nhà thờ thì ông mục sư ông cũng sẽ nhắc lại cái điều này nhiều lần. Chả hay như Chúa nói hỡi kẻ làm con, hãy vân phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Kể trong thời cựu ước thì có một cái điều luật là hãy hiếu kính cha mẹ, và lời hứa kế tiếp theo là ngươi sẽ được phước và sống lâu. Cho nên chúng ta thấy rằng ai có thể thực hiện điều nào đó? Cha mẹ đâu có làm được. Cha mẹ sinh con thì cũng vì do trời sinh thôi. Cái cha mẹ chỉ giữ phần cái phần mà Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên chúng ta cần phải học, học để biết cái vị trí của mình, của từng người trong gia đình và gia tộc. Rồi hỡi người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Và đây là lệnh của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Những người cha phải biết Chúa để mà dạy con cái biết Chúa và làm theo lời của Chúa. Rồi tất cả những cái mạng lệnh của Chúa, chẳng hạn như người làm tôi tớ hay là người làm công nhân, rồi người làm chủ, chẳng hạn như ở anh em là người làm chủ, hãy đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết. Như vậy thì qua lời của Chúa tôi nhìn thấy là cả nhân loại á, không phải là phân chia ra dân tộc này với dân tộc khác, nước này với nước khác, nhưng mà được chia ra làm hai cái dòng dõi, một dòng dõi kính sợ thờ phượng Đức Chúa Trời, còn một dòng dõi không quan tâm gì đến tương lai. Thì đây là một sự lựa chọn rất là lớn của chúng ta, và là một người kinh nghiệm trong cuộc đời của mình và yên tâm về con cháu của mình. Thì tôi cũng muốn kêu gọi và cũng muốn thảo luận thêm với mục sư về cái tầm quan trọng của gia đình và gia tộc, để nhờ đó mà chúng ta có thể góp thêm một cái lời khuyên cho đồng bào đồng hương của chúng ta. Có nhiều người đến Mỹ nhưng mà không có thấy được cái tầm quan trọng của việc mình trở thành công dân Mỹ, nhưng mà trở thành công dân Mỹ chỉ là một phần trong cái cuộc đời còn lại. Rồi con cháu của chúng ta nó đi đâu, nó có biết cội nguồn của nó hay không, và nó biết tương lai của nó hay không. Đó là một vài điều mà tôi rất là quan tâm và cũng cảm ơn mục sư về sự đóng góp này.
Dạ, cảm ơn mục sư Huệ. Một điều mà tôi thấy người Việt Nam chúng ta, vì đa số chúng ta trải qua hoàn cảnh chiến tranh và nhiều thử thách đó mục sư, cho nên khi chúng ta qua được bên Mỹ, hay là ngày hôm nay ngay cả những người mà còn đang ở Việt Nam cũng vậy đó, họ chú trọng rất là nhiều đến cái việc vật chất, Tức là họ muốn con cái của họ học thành tài, có việc làm tốt, có gia đình tốt, thành công trong xã hội, có nhiều tiền, vân vân và vân vân. Nhưng cái điều mà họ không thấy hay là không chú trọng nhiều đó là cái vấn đề tâm linh hay là cái vấn đề niềm tin. Bởi vì cái niềm tin đó nó mới quyết định cái di sản hay là cái cơ nghiệp chúng ta để lại cho con cháu như thế nào. Đa số người Việt chúng ta, theo như tôi nhận xét, thì một khi họ đã nói cái câu là tôi đã có đạo rồi thì họ không có nghĩ gì hết đến những việc khác. Họ nghĩ rằng cái tôn giáo sẽ giúp cho họ có một cái di sản tốt. Thật ra cái tôn giáo mà nó không không có đặt trên một cái nền tảng gọi là đức tin hay là tìm hiểu và ảnh hưởng đến cái lối sống của mình á, thì nó không có thể nào lưu truyền tiếp cho con cháu được. Con cháu chúng ta có thể tiếp tục với cái tôn giáo của ông bà, nhưng mà nếu chúng nó không hiểu và không có sống với cái lối sống đạo đó đó thì nó không có thay đổi được cái thế giới và hoàn cảnh chung quanh con cháu của họ nữa. Tôi nhớ là câu chuyện của một người tên là Jonathan Edwards, sống ở thế kỷ thứ 18 ở tại Hoa Kỳ. Ông ta cũng là một người chưa biết Chúa, nhưng lúc còn trẻ thì biết Chúa và sống một đời sống đạo, tin Chúa, được Ngài ban phước và để lại một cái di sản rất là lớn. Đó là ngày hôm nay họ truy tìm hay là họ sưu tầm những cái người con cháu chắc chích dòng dõi của ông mục sư Jonathan Edwards đó, thì họ thấy rằng có rất là nhiều người làm mục sư, làm giáo sĩ, làm quan tòa, làm những cái chức vụ trong guồng máy xã hội, phục vụ cộng đồng, và đại đa số tất cả những người đó đều có một đời sống vững vàng và gia đình của họ vững mạnh, được Chúa ban phước và là nguồn phước cho rất là nhiều người khác. Cho nên tôi nghĩ là cái lời cuối mà chúng ta có thể mời quý thính giả suy nghĩ đó là hãy nghiên cứu hay là tìm hiểu cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, tìm hiểu cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài là ai, Ngài xuống thế gian này để làm gì và Ngài muốn chúng ta làm gì ngày hôm nay, để chi, để những người đồng hương của chúng ta có thể tìm hiểu và khi mà được thuyết phục rồi thì tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, và họ sẽ thay đổi cái tương lai của con cháu họ khi họ bắt đầu theo Chúa, sống một đời sống như Chúa muốn và xây dựng cái nền tảng của một cái cơ nghiệp, một cái di sản cho con cháu của họ sau này. À, mục sư.
Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Hôm nay chúng ta đã đi bước căn bản để giới thiệu và nhắc nhở về cái giá trị của gia đình và gia tộc. Cái lời kết luận mà tôi muốn nói ở đây đó là mỗi người chúng ta ai nấy cũng đều có sự khôn ngoan để lựa chọn và quan sát để mà nhận định. Thì một trong những cái nguyên tắc để chúng ta có thể quan sát có hiệu quả đó là xem trái thì biết cây. Mình xem cái kết quả trong đời sống gia đình và gia tộc của mình á, thì mình biết là cái nguồn gốc hay là mình biết cái con đường mình đi nó có đúng hay không. Tôi nghĩ rằng đây không phải là vấn đề tôn giáo nữa. Có rất là nhiều người cứ đi theo tôn giáo mà cứ tưởng rằng tôn giáo có thể thay đổi đời sống của họ và gia tộc của họ. Mà thực sự đây là vấn đề đức tin. Đức tin là phải tin ai? Bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi tương lai của chính mình, của con cái của mình. Và tương lai của mình chỉ có thể tươi sáng và hy vọng khi chúng ta đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời và nhờ cậy nơi chính mình Ngài. Chính vì vậy mà tôi rất là ước ao muốn giới thiệu với ông bà anh chị em về tin lành, tức là một cái tin tức tốt lành về nước của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nước Việt, nước Mỹ hay là nước Trung Quốc hay là nước Nga, vân vân. Mỗi người đều có một cái quê hương để sống, nhưng mà chúng ta cần phải quan tâm đến một cái quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Và điều này chỉ có thể dạy dỗ, chỉ có thể uốn nắn, chỉ có thể hướng dẫn chúng ta khi chúng ta bước vào nước của Đức Chúa Trời. Giống như Chúa Giêsu thường hay nói rằng, kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin tin lành của Chúa. Vì vậy tôi cảm ơn mục sư đã tham gia chương trình này và cũng xin ông bà anh chị em suy nghĩ đến gia đình và gia tộc của mình. Chúng ta sẽ có dịp thảo luận thêm và để xem làm thế nào để sống gia đình chúng ta được phước và trở thành nguồn phước cho nhiều người khác. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn.
Chân thành cảm ơn các ân nhân bảo trợ chương trình phát thanh hàng tuần trên Radio 1600 AM lúc 7:30 sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Việt Nam Home Healthcare với chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số phone 972-786-6364. Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, số phone 817-299-8888. Tiệm phở quê hương với các chi nhánh nhiều nơi ở các vùng Dallas Fort Worth, số phone 469-955-8888. Các chương trình này đều có giới thiệu trên đặc sản hướng đi.